Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 26 tháng 9 năm 2016. Hàng trăm ngư dân Việt Nam hôm nay nộp đơn kiện hãng Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường và thiệt hại cho họ. Một luật sư nói khả năng thắng kiện là 100%.
Khởi kiện Formosa mà có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc này thắng kiện là 100%, nắm trong tay.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin Việt Nam, nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ Hàn tập trận hải quân chung nhằm răn đe Bắc Triều Tiên. Nhật nghi ngờ hoạt động của chiến đấu cơ Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Nga chỉ trích phát ngôn của đặc sứ Mỹ Anh về Syria và thêm một linh mục Công giáo bị giết chết ở Mexico.
Cũng trong phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phân tích ngay trước cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump sẽ đối đầu nhau trong cuộc tranh luận thứ nhất tối nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 9, tại thành phố Hempstead của bang New York. Cuộc tranh luận Clinton-Trump có thể sẽ là cuộc tranh luận ứng cử viên Tổng thống được nhiều người theo dõi trên truyền hình nhất và có thể sẽ có một ảnh hưởng đối với cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc đang trở nên rất xít sao. Thông tín viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Cuộc tranh luận đầu tiên sẽ là thời điểm mấu chốt cho ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump, người đã xóa được khoảng cách biệt với đối thủ dân chủ Hillary Clinton trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất. We will make America
strong again. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại lại. Xin cảm ơn. Xin Thượng Đế chúc phước cho chúng ta.
Bà Clinton có thể sử dụng cuộc tranh luận để trấn an những người ủng hộ bà và để đẩy mạnh thông điệp của bà là muốn xây dựng một nền kinh tế với nhiều cơ hội đồng đều cho mọi người. Bà Clinton phát biểu, chúng ta bao gồm mọi giá trị. Tại Hoa Kỳ, đất nước vĩ đại nhất thế giới, chúng ta tin rằng mọi người được sinh ra bình đẳng. Giáo sư Matthew Dallas của Đại học George Washington nhận định rằng cuộc tranh luận thứ nhất này có nhiều khả năng trở thành thời điểm mấu chốt, định hình cho cuộc đua. Right now the election is closer than a lot
of people anticipated. And so ngay vào lúc này, cuộc đua trở nên xít sao hơn những gì mà nhiều người dự đoán, và đó là điều quan trọng cho cả hai ứng cử viên.
Tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống được truyền hình bắt đầu vào năm 1960 giữa ông Richard Nixon và ông John Kennedy. Theo giáo sư Jeremy Mayer của Đại học George Mason, các cuộc tranh luận đã ảnh hưởng mạnh đến một số cuộc bầu cử tổng thống. Says Jeremy Mayer.
Trong một năm thường, các cuộc tranh luận sẽ là cách duy nhất để thay đổi cục diện cuộc đua sau các đại hội đảng. Đó là thời điểm nhiều người tập trung vào theo dõi.
Cả ông Trump và bà Clinton đều đạt thành tích cao trong các cuộc tranh luận sơ bộ của đảng họ hồi trước đây trong năm. Giáo sư Stephen Wayne của Đại học Georgetown nhận xét rằng tính khí khó đoán của ông Trump có thể là một thách thức cho bà Clinton. The thing about Donald
Trump is that vấn đề của ông Donald Trump là ông ấy không có kỷ luật như bà Hillary Clinton. Nếu bạn gây khó chịu cho ông ấy, ông sẽ phản ứng theo một cách rất cá nhân.
Giáo sư Jeremy Mayer nhận định rằng cả hai ứng cử viên đều bị một tỷ lệ lớn cử tri cho điểm không hài lòng. Và các cuộc tranh luận sẽ mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro cho cả hai bên. What a debate can do
is give a candidate a second chance. Những gì một cuộc tranh luận có thể mang lại là tạo ra cho một ứng cử viên cơ hội thứ hai để thay đổi ấn tượng của cử tri, hoặc cũng có thể sẽ khẳng định thêm cho cử tri một ấn tượng xấu.
Có tất cả ba cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống và một cuộc tranh luận cho hai ứng viên phó tổng thống, đó là ông Tim Kaine bên đảng Dân Chủ và ông Mike Pence bên đảng Cộng Hòa.
Sau Sang tin châu Á, thưa quý vị. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận hải quân khi nguy cơ xung đột tiềm tàng trong khu vực đang ngày càng tăng vì mối đe dọa về khả năng hạt nhân tiến bộ của Bắc Triều Tiên. Tàu khu trục USS Spurn, một khu trục hạm của Mỹ được trang bị cả hệ thống chống phi cơ và chống tàu chiến ngầm, đã tham gia tập trận cùng với các tàu khu trục, tàu ngầm, máy bay trực thăng chống tàu ngầm và máy bay của Hàn Quốc trên biển Nhật Bản. Đô đốc Brett Cooper, chỉ huy lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận hải quân chung được tổ chức để phô diễn sức mạnh vững chắc của các đồng minh quân sự của Mỹ để bảo vệ chống lại hành vi khiêu khích vô cớ của Bắc Triều Tiên. Để đối phó với khả năng hạt nhân và phi đạn đạn đạo đang tiến bộ nhanh chóng của Bắc Triều Tiên, Washington và Seoul đang cố nhấn mạnh đến sự sẵn sàng của quân đội nhằm ngăn chặn hoặc đáp trả cho một cuộc tấn công tiềm tàng. Tuần trước, Hoa Kỳ đã bố trí tạm hai máy bay ném bom B-1B từ đảo Guam và đưa loại máy bay có khả năng hạt nhân này đến gần biên giới Liên Triều. Chính quyền Kim Jong-un vẫn tiếp tục coi thường lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này và các biện pháp trừng phạt tăng lên của quốc tế trong năm nay. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm trong tháng này và rất nhiều vụ phóng tên lửa khác. Mỗi vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên cho thấy nước này đang tiến gần hơn đến việc sở hữu khả năng về tên lửa hạt nhân trên phạm vi rộng lớn và đáng tin cậy, có thể tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và đất liền của Hoa Kỳ. Tại Liên Hiệp Quốc vào tuần trước, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho nói nước ông cần phòng bị hạt nhân riêng để tự vệ chống lại mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang ngày càng tăng của Hoa Kỳ. Nhật Bản nghi ngờ hoạt động của chiến đấu cơ Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Hôm nay, Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc về việc nước này đưa chiến đấu cơ đến vùng lãnh thổ có tranh chấp, nơi cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông. Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã đưa các chiến đấu cơ đến không phận khu vực eo biển Miyako, phía đông quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này và gọi tên là đảo Điếu Ngư. Các giới chức Trung Quốc cho biết có khoảng 40 máy bay đã tham gia vào hoạt động trên. Theo AP, Nhật Bản đã truy đuổi ít nhất một chiến đấu cơ sau khi máy bay của Trung Quốc bay qua khu vực này. Nhật Bản nói chiếc máy bay trên không vi phạm không phận Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của Trung Quốc bay qua eo biển này. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói với Quốc hội hôm thứ Hai rằng Nhật Bản sẽ không bao giờ tha thứ cho những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trong những khu vực biển có tranh chấp hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSIN3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị với các tin tức về Việt Nam. Nhà máy đặt tại Hà Tĩnh của hãng Formosa Đài Loan đang đối mặt với một trận chiến pháp lý lớn. Hôm 26 tháng 9, 600 ngư dân ở tỉnh Nghệ An đã đến một tòa án cấp thị xã của Hà Tĩnh để nộp đơn kiện nhà máy của Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường biển hồi tháng 4 năm nay. Vụ xả chất thải trái phép của Formosa khi đó đã gây ra nạn cá chết hàng loạt, đồng thời gần như làm tê liệt các hoạt động ngư nghiệp và du lịch của 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Lúc 5 giờ chiều giờ địa phương từ Kỳ Anh, nhà hoạt động dân chủ Chu Mạnh Sơn tường thuật với VOA Việt ngữ về cuộc khởi kiện của các ngư dân bị ảnh hưởng.
Lúc 3 giờ 20, Linh Mục Anton, Đảng Hiếu Nam cùng một số bà con đại diện bà con ở thị xã Quỳnh Liêu đã vào làm việc trực tiếp với chánh án tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh. Thế rồi hai bên bàn làm thủ tục nhận đơn người dân khiếu kiện Formosa. Và bây giờ thì quá trình nhận đơn đang diễn ra.
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, quản sứ giáo sứ Phú Yên, Nghệ An, trong nhiều tháng qua đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện và biểu tình ôn hòa để các giáo dân cũng như ngư dân bày tỏ sự bất bình về thảm họa do Formosa gây ra và đòi đóng cửa nhà máy của hãng. Về cuộc khởi kiện hiện nay, vị linh mục cho biết có hai nhóm luật sư trợ giúp pháp lý cho các ngư dân. Vào thời điểm VOA liên lạc, linh mục vẫn đang làm việc với phía tòa án thị xã nên ngài chỉ nói ngắn gọn về kỳ vọng của ngài và của các ngư dân về vụ kiện.
Trước mắt nếu chúng ta xét theo cơ sở pháp lý thì chúng ta phải là khởi kiện sẽ là thắng.
Nhận định về tương lai vụ kiện, luật sư Võ An Đôn, người thường bảo vệ cho quyền lợi của những người yếu thế trong nhiều vụ kiện tụng hoặc xét xử, nói với VOA.
Nếu mà bà con ở Hà Tĩnh, Nghệ An Hà Tĩnh mà khởi kiện Formosa mà có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc này thắng kiện là 100% nắm trong tay, bởi vì vụ kiện này rất là đơn giản. Bên người gây ra thiệt hại là công ty Formosa đã đồng ý chịu bồi thường với số tiền là 500 triệu đô la. Thì theo luật thì chỉ cần người thiệt hại chứng minh tiền thiệt hại của mình do cái Formosa gây ra thì đương nhiên bồi thường thì 100% là thắng.
Tuy nhiên, vị luật sư nhấn mạnh đó là khả năng chiến thắng trên lý thuyết. Ông cảnh báo rằng trên thực tế, khi nhận một số lượng đơn khởi kiện của hàng trăm người, bên chính quyền sẽ gây khó khăn bằng cách không thụ lý đơn hoặc viện lý do này lý do khác để không thụ lý đơn khởi kiện. Trong trường hợp tòa án thị xã Kỳ Anh làm như vậy, luật sư Đôn tư vấn rằng những ngư dân hoặc những người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn lên tòa án tối cao hoặc viện kiểm sát cấp tỉnh của địa phương đó. Để đi đến tòa án Kỳ Anh, 600 ngư dân Quỳnh Lưu đã vượt qua quãng đường khoảng 200 km mà khởi đầu chuyến đi của họ, họ đã gặp cản trở từ lực lượng an ninh và công an. Nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho hay, ban đầu các ngư dân thuê 20 xe khách để đi, song do sự can thiệp và dọa dẫm từ công an huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu nên chỉ có 15 xe đưa họ đi. Theo nhà hoạt động, mặc dù có những ngăn cản sách nhiễu đe dọa cũng như các hành động theo dõi ghi hình của công an và an ninh mặc thường phục, 600 ngư dân đã đến được tòa án. Tại đó, họ đã được tiếp sức động viên bởi 500 ngư dân của các giáo xứ Quý Hòa và Đông Yên. Anh Sơn cho biết, các ngư dân khẳng định sẽ kiên quyết tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi, yêu cầu Formosa đền bù thiệt hại và yêu cầu chính quyền đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam để có một tương lai sáng cho con cháu họ không phải gánh chịu các thảm họa hay hậu quả của thảm họa.
Tổng thống Philippines sẽ làm gì ở Việt Nam? Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến sẽ đặt chân tới Việt Nam vào chiều 28 tháng 9 và sẽ có một lịch trình dày đặc với nhiều cuộc họp quan trọng. Báo chí trong nước đưa tin ngay sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, ông Duterte sẽ có buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam ở Hà Nội. Theo Infonet, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chính thức đón tiếp ông Duterte sáng 29 tháng 9 theo nghi lễ cấp cao nhất. Sau đó ông sẽ hội đàm với người đồng cấp Việt Nam, rồi sẽ có cuộc họp báo chung với ông Quang. Ngoài ra, Tổng thống Philippines còn gặp mặt và trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi rời Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trịnh Hữu Long đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ Voice ở Philippines nhận định với VOA Việt ngữ về chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo này liên quan tới Việt Nam.
Bây giờ chắc là Việt Nam phải thăm dò xem là ông này ông ấy thực sự ông muốn cái gì. Ông ấy Việt Nam sẽ phải thăm dò. Tất nhiên là dù ông này là ông ấy chính sách ông như nào thì trên thực tế là Việt Nam và Philippines cũng đã ký cái hiệp ước về việc là hình thành nên cái mới đối tác chiến lược rồi. Trong đó có hợp tác về an ninh.
Đây là lần đầu tiên ông Duterte tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Philippines trước khi công du tới Trung Quốc nhiều khả năng vào tháng sau. Báo chí trong nước nhận định rằng ông tới thăm quốc gia Đông Nam Á cũng có tranh chấp ở Biển Đông để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Trong khi đó, tờ Field Star dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói hôm 26 tháng 9 rằng ông Duterte sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan tới vùng lãnh hải này. Dưới thời chính quyền của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam xích lại gần hơn với Philippines trong một động thái mà nhiều nhà phân tích cho là để cùng đương đầu với Trung Quốc. giảm cắt cỏ thủ đô Việt Nam tiết kiệm hơn 700 tỷ đồng. Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới cho biết sẽ giảm việc chi hơn 800 tỷ đồng cho việc cắt cỏ xuống còn gần 180 tỷ đồng. Ông Chung cho biết như vậy tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 26 tháng 9, đồng thời cho hay thêm rằng tạm dừng cắt cỏ để làm lại quy trình. VOV dẫn lời Chủ tịch Hà Nội nói rằng năm 2016, thủ đô của Việt Nam dự toán kinh phí duy trì, duy tu, cắt tỉa cây hoa cỏ ở mức 886 tỷ. Ông Trung cũng đã yêu cầu các đơn vị tính lại đơn giá và sau nhiều lần họp bàn, kinh phí đã giảm từ 886 tỷ xuống chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ. Về con số tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng này, nhiều hoạt động xã hội Lê Hiền Đức nói.
Nếu đúng như công bố là thành phố Hà Nội tiết kiệm được mấy trăm tỷ thì thật quả là một chuyện rất là đáng hoan nghênh. Truyền thông của nhà nước công bố là tiết kiệm được cho công quỹ như thế thì nhân dân tôi rất là vui mừng. Chủ tịch trước đây bày đặt ra rất nhiều thứ mà theo tôi thấy không cần thiết. Cái chuyện là tổng kết nghìn năm Thăng Long chẳng hạn, ôi trời ơi, nó bao nhiêu vấn đề xung quanh bày ra một thứ tiền rất lớn mà theo tôi hiểu rằng để họ chia cắt nhau.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói rằng thời gian tới sẽ hạn chế tối đa việc cắt cỏ thủ công mà sẽ tiến hành cơ giới hóa để tăng năng suất hiệu quả. Nhà lãnh đạo của thủ đô Việt Nam được báo Tuổi Trẻ trích lời nói rằng việc cắt tỉa cỏ Hà Nội vẫn thực hiện nhưng chỉ duy trì ở một số khu vực duy trì, trang trí và các dịp lễ Tết. Cũng theo ông Chung, trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh, trong đó trồng bổ sung hơn 1.000 cây xanh ở khu phố cổ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Căng thẳng lên cao tại Charlotte, tiểu bang North Carolina trong tuần lễ vừa qua sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông tại đây. Có nhiều cáo buộc là vụ giết hại này là một ví dụ thêm nữa cho thấy cảnh sát dùng vũ lực quá đáng đối với những người da đen. Vào ngày Chủ nhật, khi nhiều người đi lễ nhà thờ thì đây cũng là thời điểm để suy ngẫm. Phóng thông tin viên Arash Arabasadi có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Có hai điều thiêng liêng nhất tại miền Nam nước Mỹ, đó là bóng bầu dục và nhà thờ. Trên tuyến đầu của cuộc chiến để giữ hòa bình là các nhà lãnh đạo tôn giáo như mục sư Peter Wary thuộc hội thánh Mayfield Memorial Baptist.
Nếu chúng ta giận dữ, đập phá không có ích gì cả, vì không thể sửa lại được. Nếu chúng ta cuồng nộ, giết người, không có ích gì cả.
Thành phố đã trở nên hỗn loạn sau vụ ông Keith Scott bị cảnh sát bắn chết hôm thứ Ba tuần trước. Mục sư Peter Wary nói tiếp.
Charlotte choáng váng vì mất thăng bằng trong kỳ thị chủng tộc.
Những người đi xem bóng bầu dục nói việc ông Scott, người da đen, bị một cảnh sát da đen bắn chết không phải là vấn đề chủng tộc. Ông Darren Morton, một cư dân Charlotte, nói.
Những sự kiện xảy ra trong tuần này thật đáng buồn cho thành phố chúng ta, và chúng ta cần đoàn kết bắt đầu ngay từ cộng đồng.
Và những người này nói mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy nếu không có một sự thay đổi. Những người biểu tình nói vấn đề là hệ thống tư pháp hình sự không công bằng. Bà Morgan Garner, một cư dân Wilmington, bang North Carolina, nói.
Just treat everyone equal, it would be a lot less intense than what it needs to be.
Bà Garner nói nếu chúng ta đối xử mọi người một cách công bằng thì sẽ ít có căng thẳng hơn.
Dù có căng thẳng, chỉ có một ngày xảy ra cướp phá tiếp theo sau những ngày biểu tình ôn hòa. Nữ đại úy cảnh sát Michelle Hummel nói:
"We want the community to come together, you know, talk to work out the issues."
Bà Hummel nói, chúng tôi muốn cộng đồng đoàn kết với nhau hơn, thảo luận để giải quyết vấn đề hơn là biểu tình bạo động. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều câu hỏi chưa được trả lời, ngay cả sau khi cảnh sát công bố hai video và có thể còn nhiều nữa. Mục sư Peter Wary nói,
"The truth will come out, and whatever it is..."
Sự thật sẽ được phơi bày, và dù đó là gì, tốt nhất phải là công chính.
Một thỏa thuận hòa bình chính thức giữa chính phủ Colombia và nhóm phiến quân FARC sẽ được ký tại thành phố cảng Cartagena hôm nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 9, chấm dứt cuộc xung đột dài nhất ở châu Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn còn một rào cản cuối cùng trước khi được thực thi. Thông tin viên Shep Sweetcott của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia và thủ lãnh Timoleo Timoshenko Jimenez của nhóm phiến quân FA đồng ý ngừng bắn hồi tháng 6, một dấu hiệu chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 52 năm. Hòa ước chính thức sẽ được ký kết hôm nay, thứ Hai 26 tháng 9, tại Cartagena và sẽ được đưa ra cho cử tri thông qua vào ngày 2 tháng 10. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng hy vọng của ông là trong tuần này hòa ước sẽ được thực thi.
I think this is an achievement of historic proportions.
Tôi nghĩ rằng thành tựu này là một phần của lịch sử. Trên hết, hòa ước sẽ mang lại lợi ích cho toàn khu vực và cho nhân dân Colombia. Thành tựu này là kết quả của một sự dũng cảm và công sức của nhiều người.
Hơn 220.000 người Colombia đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hơn 7 triệu người ly tán. Theo thỏa ước, các thành viên cao cấp của FA sẽ tránh bị tù nếu họ tham gia một tiến trình hòa giải và trung thực như là một phần của việc bồi thường chiến tranh. Đổi lại, FA sẽ trở thành một đảng phái chính trị hợp pháp và sẽ được tham gia một số ghế trong quốc hội. Nhưng hòa ước này có thể vẫn chưa chấm dứt được bạo động. Ông Michael Schifter là chủ tịch của nhóm đối thoại liên Mỹ.
Có lẽ chúng ta phải ngây thơ lắm mới nghĩ rằng sau khi hòa ước được ký thì bỗng nhiên sẽ không còn bạo động nữa, không còn buôn ma túy nữa. Trong tình huống tốt nhất, cũng phải mất rất nhiều thời gian thỏa ước này mới thực hiện được.
Trên đường phố ở Cartagena có những phản ứng không đồng nhất về thỏa ước hòa bình này. Anh Jorge Rodriguez Sosa:
"Colombia requiere darse una oportunidad de paz."
Colombia cần một cơ hội hòa bình để đất nước có thể tiến lên và phát triển.
Chị Maritza Baraga:
"Hay mucho desempleo, sí. Entonces le van a..."
Cư dân ở Cartagena này nói, ngay vào lúc này, rất nhiều người thất nghiệp và họ sẽ phải nhường nhiều quyền lợi cho những người theo FAR, những người đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Các cuộc thăm dò dư luận về cuộc trưng cầu dân ý cho những kết quả thay đổi thất thường, do đó không thể đoán được cuộc biểu quyết sẽ đi theo hướng nào.
Sang tin Mexico, thưa quý vị, các luật sư ở tiểu bang Michoacán miền Tây của Mexico cho biết một linh mục đã được phát hiện bị bắn chết vào ngày hôm qua. Ông trở thành giáo sĩ thứ ba bị bắt cóc và giết chết tại quốc gia này trong vòng một tuần. Các nhà chức trách cho biết ông José Alfredo López Gulen, người đã mất tích từ cuối thứ Hai tuần trước, được phát hiện đã chết trên một đường cao tốc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vị linh mục này có phần chắc bị giết chết từ 5 ngày trước khi thi thể của ông được phát hiện. Vụ giết hại diễn ra chưa đầy một tuần sau khi hai linh mục khác đã bị bắt cóc từ một nhà thờ ở Poza Rica và sau đó được phát hiện đã chết ở tiểu bang miền đông Veracruz, trong khi chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm và cũng không có động cơ giết người nào được tìm thấy trong các vụ giết người trên. Một số linh mục ở Mexico trong những năm qua đã lên án các băng nhóm ma túy và bạo lực. Thông tin cho biết có ít nhất 31 linh mục đã bị giết chết sau một thập niên bạo lực ma túy ở Mexico. Giáo phận địa phương đã ra tuyên bố hối thúc các nhà điều tra giải quyết hành vi tội phạm mới nhất này. Tuyên bố nói, chúng tôi đau xót về những hành vi bạo lực này và sự bất ổn trong đất nước của chúng ta. người Công giáo và Do Thái giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ Hồi giáo cực đoan hơn. Những người Công giáo và Do Thái giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ bị những người Hồi giáo cực đoan đe dọa đang ngày càng lo sợ giữa lúc những vụ tấn công khủng bố ngày một tăng, trong khi chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp tiếp theo sau vụ đảo chánh bất thành. Người Công giáo và Do Thái giáo chỉ chiếm khoảng 0,2% trong số tổng 79 triệu người dân đa số theo Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các hãng tin thân chính phủ và các giới chức chính phủ cáo buộc họ giữ một vai trò trong cuộc đảo chính hồi tháng 7 và đã tăng cường luận điệu chỉ trích nhắm vào người Công giáo và Do Thái giáo. Tại một cuộc meeting dân chủ và tự đạo, một cuộc diễu hành chống đảo chính và ủng hộ chính phủ ở Istanbul hồi tháng 8, ba trong số các diễn giả quy cho các nhóm tôn giáo thiểu số âm mưu cuộc đảo chính và gọi họ là những hạt giống của đế chế Byzantine của cuộc thập tự chinh và tập hợp người chống đạo Hồi. Nga nói nước này không mất hy vọng về việc đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria, nhưng nói rằng những tuyên bố của đặc sứ Hoa Kỳ và đặc sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc có thể ảnh hưởng đến tiến trình này. Ngày hôm nay, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, nói những kẻ khủng bố đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái hợp và tái vũ trang. Chính quyền Syria, đồng minh của ông Putin, thường đề cập đến quân nổi dậy là những kẻ khủng bố. Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hội đàm khẩn cấp về sự gia tăng bạo lực gây chết chóc ở Aleppo, nơi các chiến đấu cơ phản lực của Syria và Nga đã dội bom xuống các khu vực miền phía đông do phiến quân kiểm soát của thành phố. Đại sứ Hoa Kỳ Samantha Power nói với các Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng chế độ Assad rõ ràng tin rằng chỉ có giải pháp quân sự. Đại sứ Mỹ nói thêm, họ sẽ chinh phục vũ trang cho đến mỗi inch vuông cuối cùng của Syria và họ không quan tâm là việc theo đuổi giải pháp quân sự sẽ gây ra hậu quả gì cho Syria. Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã kêu gọi một phiên họp khẩn cấp để gây áp lực lên Nga trong việc kiểm soát đồng minh Syria nhằm chấm dứt các cuộc tấn công trên 275.000 người đang bị mắc kẹt trong thành phố. Các cuộc tấn công bằng tên lửa, bom thùng và hỏa lực pháo binh đã sang phẳng các tòa nhà, tạo ra những con đường đầy những mảnh vỡ và các khối bê tông. Hoa Kỳ cho biết có hơn 200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Không kích giết chết chỉ huy phiến quân của Pakistan ở Afghanistan. Đại sứ Afghanistan ở Islamabad vừa ra tuyên bố xác nhận vụ giết chết một chỉ huy Taliban Pakistan tại Afghanistan. Ông Haras Omer Zakirwan cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay rằng vụ giết chỉ huy hàng đầu của Taliban Pakistan xảy ra trong một hoạt động của các lực lượng an ninh Afghanistan tại Paktika là một bằng chứng cho thấy Afghanistan không liên quan gì đến việc chứa chấp các phần tử khủng bố vì lợi ích riêng, bất kể mục tiêu của chúng là ai và không phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu trong số chúng. Nhà chức trách Pakistan báo cáo buộc các phần tử cực đoan Taliban Pakistan đã sử dụng những khu bảo tồn của Afghanistan với sự giúp đỡ của cơ quan gián điệp nước láng giềng để dàn dựng và âm mưu các cuộc tấn công chết người qua biên giới nhắm vào thường dân cũng như các lực lượng an ninh. Kabul vốn từ lâu đã đổ lỗi cho Islamabad về việc ngấm ngầm ủng hộ cho Taliban Afghanistan đã bác bỏ các cáo buộc trên.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các bài tường trình và các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.